Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 14 tháng 8 năm 2018. Báo mạng Việt Nam lại bùng nổ khi có những hình ảnh về tấm thẻ lên tàu tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bằng hai thứ tiếng Trung Việt. Chỉ chưa đầy một tuần sau khi Bộ Giao thông Vận tải phải ra lệnh nhà thầu Trung Quốc tháo gỡ các biển báo có tiếng Trung Quốc.
Hôm nay họ xuất hiện được ở trên cái vé tàu này, là xuất hiện ở cái nhà ga này. Mai kia người Trung Quốc họ sẽ có thể là chủ một cái khu vực này như là đặc khu chẳng hạn.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Người dân Trung Quốc kiềm chế phản ứng về chiến tranh thương mại với Mỹ. Lãnh đạo hai miền Triều Tiên sắp gặp nhau ở Bình Nhưỡng. Dân biểu Mỹ bị buộc tội giao dịch nội gián, ngừng vận động tái tranh cử.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc, tổng thầu của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, hôm 11 tháng 8 tổ chức cho 200 người, trong đó có 40 người Trung Quốc, tham quan chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông. Trang mạng VNN cho biết là nhóm người gồm cán bộ, công nhân và người nhà. Người tham gia được phát thẻ lên tàu, trên đó có in dòng chữ tiếng Trung và tiếng Việt. Dự án đường sắt đô thị hạng mục vận hành thử. Chữ Trung Quốc lớn hơn được đặt bên trên dòng chữ tiếng Việt. Cộng đồng mạng Việt Nam đã phản ứng dữ dội sau khi hình ảnh lan truyền trên các mạng xã hội và cả báo nhà nước cho thấy biển chỉ dẫn những ga tàu của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông và thẻ lên tàu cho chuyến chạy thử ngày 11 tháng 8 được in bằng tiếng Trung và tiếng Việt. Vì sao họ phản đối? Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Đình Hà nói đây là một vấn đề chủ quyền quốc gia.
Trong chính quốc gia mình thì cái ngôn ngữ chính thống của đất nước mình phải đặt lên hàng đầu, sau đấy mới là đến các thứ tiếng ngoại quốc. Thì như theo thông lệ của các nước ở trên thế giới, là ngay trong các khu Đông Nam Á đây, thì ở trong các cái công trình công cộng của các nước đều ghi tiếng bản địa đầu tiên và to nhất, sau đấy mới là tiếng Anh. Và có những chỗ nào thì nhiều người Hoa thì mới có tiếng Hoa. Nó khác hoàn toàn những gì đã xảy ra ở cái tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.
Truyền thông nhà nước dẫn lời Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án Đường sắt Bộ Giao thông Vận tải Vũ Hồng Phương nói rằng hiện nay toàn bộ khu vực đang do Tổng thầu Trung Quốc đảm nhận và chỉ có những người có nhiệm vụ có thẻ kiểm soát của Tổng thầu mới có thể vào khu vực và lên tàu. Về việc các nhà ga gắn biển tên với phần chữ tiếng Hoa lớn hơn đặt lên trên chữ tiếng Việt, ông Phương nói đó là do tổng thầu cắt chữ dán lên cho dễ quan sát trong lúc vận hành thử. Theo ông Phương thì hầu hết các biển thông tin đó giờ đã bị gỡ bỏ. Và theo thiết kế, biển tên chính thức tại các nhà ga chỉ có hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh. Ông Nguyễn Đình Hà không chấp nhận cách lý giải đó.
Những cái lời giải thích đó là không có sức thuyết phục. Bởi vì ở ngay trong Việt Nam thì anh không thể nào làm những việc như thế được. Tất cả các cái công trình đầu tư xây dựng thì đều phải có sự giám sát của ban quản lý dự án, chứ không thể phó mặc 100% cho nhà thầu được. Cái chuyện này đầu tiên phải là tiên trách kỷ hậu trách nhân, là họ đang làm trên đất nước Việt Nam, người Việt Nam phải giám sát cái việc đó.
Từ Đức, blogger Bùi Thánh Hiếu, tức là người buôn gió, nói vấn đề này đang xảy ra tại ngay thủ đô của Việt Nam, và dù cho đây là một dự án làm bằng tiền vay từ Trung Quốc, dự án này vẫn phải do người Việt Nam làm chủ. Và ông đặt câu hỏi, thế thì tại sao lại phải ghi tiếng Trung Quốc?
Việt Nam vay tiền của Trung Quốc với điều kiện là phải thuê cái nhà thầu của Trung Quốc làm. Thì trên danh nghĩa thì vẫn là của Việt Nam hết, chứ còn gì có của Trung Quốc cái gì đâu. Mà tại sao người Trung Quốc có quyền người ta đưa cái vé tàu đấy vào và các cái nhà ga người ta ghi bằng tiếng Trung Quốc? Thì rõ ràng đấy là một cái sự thăm dò phản ứng của Trung Quốc. để xem cái ảnh hưởng của Trung Quốc thì nhân dân Việt Nam sẽ phản ứng như thế nào.
Đối với người Việt, vấn đề chủ quyền quốc gia là một vấn đề vô cùng nhạy cảm. Liệu dân mạng có phản ứng quá trớn? Blogger người buôn gió.
Tôi thấy rằng cái sự phản ứng như vừa rồi của người Việt Nam như thế là quá là nhẹ. Họ đưa những cái văn hóa của họ vào, đưa những cái hình ảnh của họ vào. Hôm nay nó xuất hiện được ở trên cái vé tàu này, nó xuất hiện ở cái nhà ga này. Mai kia người Trung Quốc họ sẽ có thể là chủ một cái khu vực này như là đặc khu chẳng hạn, hoặc là ở các cái điểm trọng yếu. Dần dần nó luyện cho người dân Việt Nam cái phản xạ là quen cái sự xuất hiện của người Trung Quốc, quen cái sự làm chủ của người Trung Quốc. Đó là một cái đường lối nó rõ ràng, chứ nó không phải là một cái sự nhầm lẫn hoặc là một cái sự cẩu thả vô ý nào cả.
Ông Nguyễn Đình Hà thì cho rằng vấn đề nhạy cảm cũng là do quan hệ Việt-Trung là một vấn đề mang tính lịch sử. Ông Hà nói trong cả ngàn năm nay đã xảy ra quá nhiều đau thương và chiến tranh vì những hành động xâm lấn của Trung Quốc, không ngừng tìm cách lấn át nước láng giềng nhỏ bé hơn.
Các vấn đề liên quan đến Trung Quốc thực sự là rất nhạy cảm, bởi nó vấn đề dân tộc và chủ quyền của dân tộc đang bị phía Trung Quốc xâm phạm. Về kinh tế thì người Việt đã từng bị người Trung Quốc chơi xấu rất nhiều. Nếu mà Trung Quốc làm tốt, mang những điều tốt đẹp là người Mỹ, người Đức, người Nhật thì cái thái độ của người Việt Nam nó lại khác.
Blogger người bún gió nói, theo quan điểm của ông, thì trước phản ứng giận dữ của dân mạng, chính quyền Việt Nam chỉ lên tiếng lấy lệ và cách lý giải của họ rất là vô lý.
Nếu mà khách mà đi thử tàu thì có thể lấy khách của Việt Nam, tại sao phải lấy thử khách của Trung Quốc? Mà tại sao người lái tàu phải là người Trung Quốc chứ không phải là người Việt Nam được? Chúng ta vay tiền của Trung Quốc phải làm cái dự án này, và cái dự án này thì lại người Trung Quốc làm chủ. Mà chúng ta chỉ trên danh nghĩa là làm trên đất nước chúng ta phải trả tiền lãi cho khoản tiền vay. Tất cả là vẫn còn đang ở trong tay người của Trung Quốc kiểm soát, từ cái hình ảnh, từ cái vốn, các thứ đều trong tay của họ.
Ông cho rằng đây không phải là một hành động vô tình hay vô ý, mà là một chiến dịch hán hóa có mục tiêu rõ rệt.
Ở đấy, đây là những cái hành động của những người cầm đầu nhà nước Việt Nam, là những cái hành động bán nước, tiếp tay bán nước, đồng hóa thôn tính văn hóa Việt Nam, đồng hóa để cho Trung Quốc nó đô hộ Việt Nam.
Người buôn gió chút hết trách nhiệm lên vai những người cầm đầu nhà nước Việt Nam và bày tỏ sự phẫn nộ của ông.
Đây là một cái sự nó thăm dò phản ứng của người Việt Nam, mà không phải là cái sự thăm dò lớn, mà nó là từng bước một đi dần để cho người Việt Nam làm quen với cái việc mà có cái sự có mặt của người Trung Quốc lay ở những cái điểm trọng yếu này, thì mai nó có ở những điểm trọng yếu khác, và chúng ta người dân Việt Nam quen hơn dần cái hình ảnh đấy.
Có chiều dài hơn 13 km, ga đầu là ga Cát Linh, ga cuối là ga Yên Nghĩa ở Hà Đông. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông được khởi công từ tháng 10 năm 2009. Là dự án đầu tiên loại này tại Việt Nam, tuyến tàu điện trên cao này được thực hiện bằng tiền vay từ Quỹ Hỗ trợ Phát triển Trung Quốc và do nhà thầu Trung Quốc thi công. Các chuyến tàu trên tuyến đường sắt này dự kiến sẽ vận hành với tần suất mỗi 2 phút một chuyến, tốc độ tối đa là 80 km/h.
Quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông của Việt Nam được báo chí trong nước hôm 11 và 12 tháng 8 dẫn lời phát biểu rằng tin bài về cái xấu chỉ nên chiếm 10% mặt báo. Những người am hiểu báo chí Việt Nam nói với VOA rằng cách quản lý báo chí nặng về kỹ thuật sẽ thất bại. Theo các trang tin Sài Gòn Giải Phóng Online và Kiến Thức.net, tại một hội nghị mới đây do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức bàn về quản lý báo chí ở cấp độ nhà nước, quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã so sánh các tỷ lệ khác nhau trên mặt báo của lượng tin bài về điều mà ông gọi là cái xấu. Trước các lãnh đạo của nhiều cơ quan báo chí dự hội nghị, ông Hùng, người lên làm lãnh đạo bộ hồi cuối tháng 7, đưa ra quan điểm rằng cái xấu xuất hiện với tỷ lệ 30 trên mặt báo, nghĩa là cái xấu trở thành cái chính của xã hội. Ở mức độ thấp hơn, theo quyền Bộ trưởng, người cũng là một thiếu tướng quân đội, khi lượng bài về cái xấu chiếu 20% mặt báo, điều đó báo hiệu cái xấu có xu hướng trở thành cái chính trong xã hội. Ông Hùng cho rằng ở mức độ 10% mặt báo nói về cái xấu, điều này cho thấy cái xấu không phải là cái chính, nhưng nó cũng là cái răn đe đối với chúng ta để sửa lại mình. Các bài tường thuật của báo chí không cho biết quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông có đưa ra định nghĩa cái xấu là gì hay không, cũng như không viết rõ ông Hùng nêu ra 3 con số về tỷ lệ phần trăm dựa trên những dữ liệu nào. Trước khi làm lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Hùng là chủ tịch tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội có tên gọi tắt là Viettel. Tại hội nghị hôm 10 tháng 8, sau khi so sánh một cách khái quát, quyền Bộ trưởng Hùng gợi ý có tính chất chỉ đạo rằng các tổng biên tập nên cân nhắc con số này. Ông được dẫn lời phát biểu rằng chúng ta nên hạn chế ở mức 10% vì xã hội mình cơ bản là tốt và 10% đủ thúc đẩy chúng ta, cảnh báo chúng ta. Theo ông Hùng, nếu báo chí do nhà nước quản lý sử dụng đến 30% hay 20% thì có nghĩa là xã hội chúng ta đang rất xấu, niềm tin vào xã hội rất xấu. Gợi ý của vị quyền bộ trưởng đã dẫn đến nhiều bàn luận trên mạng xã hội. Các nhà báo, một số chuyên gia nghiên cứu báo chí, luật sư, blogger đặt câu hỏi thế nào là xấu và bày tỏ lo ngại rằng phát biểu của ông Hùng có thể được hiểu như là một mệnh lệnh. Họ cũng viết trên mạng xã hội rằng báo chí có chức năng phản ánh sự thật và không nên bị quản lý bằng chỉ tiêu. Từ Hà Nội, bà Trần Lệ Thùy, nhà nghiên cứu về báo chí mạng xã hội, cho VOA biết ý kiến của bà.
Viết về vấn đề xấu ấy, nó nên dựa theo cái tiêu chí là có đúng nhiệm vụ hay không, có phản ánh tính, có chứng cứ hay không, và nó có phản ánh lợi ích công hay không, hay gì là chỉ nhìn nó chỉ là thông tin xấu.
Nữ học giả từng tu nghiệp tại Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters, Đại học Oxford, Anh, lưu ý rằng khi các nhà báo làm đúng các tiêu chí nêu trên, việc đưa tin xấu có thể xem là một trong những cách phản ánh thực tế đời sống để giúp cho việc xây dựng một xã hội được quản trị công tốt hơn. Nhà văn Phạm Viết Đào đưa ra nhận xét với VOA rằng do quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng có nền tảng là một nhà quản lý kỹ thuật, nên trên cương vị hiện nay, dường như là ông Hùng có xu hướng đặt ra các khuôn khổ cứng nhắc. Ông Đào cũng từng là một blogger bị bỏ tù vì nói xấu đảng nhà nước, cho rằng cách quản lý đặt ra mức trần hay dọ mồm trong đời sống xã hội thông tin sẽ có hại, cũng như không giúp ích chính phủ và nhân dân nhìn thấy thực chất các vấn đề xã hội để tìm ra các giải pháp phù hợp. Nhà văn có thời là thanh tra chống tham nhũng tại Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch nói:
chẳng có cái tỷ lệ nào là có thể kiểm soát được mình cả. Bản thân cuộc sống nó xảy ra thế nào thì thông tin phải rất cũng phải như thế. Ông phát biểu thế chứng tỏ là ông không hiểu về xã hội thông tin. Đối với xã hội thông tin mà anh dùng kỹ thuật để mà anh cai quản nó thì anh sẽ thất bại.
Trong các cuộc phỏng vấn riêng rẽ của VOA, bà Thùy và ông Đào nói nên có sự phân biệt giữa thông tin câu khách hay lá cải với việc đưa tin về các ý kiến phản biện xã hội. Nhà văn Phạm Viết Đào khẳng định ông không ủng hộ việc một số cơ quan báo chí sa đà hay xoáy sâu vào các chi tiết của các vụ bạo lực hay các vụ án cướp giết hiếp. Ngược lại, ông cho rằng phải khuyến khích các thông tin nêu lên chính kiến hay phản biện về các chính sách, ông nói.
Những thông tin về người ta, những cái phản ứng sao đối với chính sách của nhà nước phải đưa rộng ra ngoài, biết tin có những phản ứng vùng miền, người ta có những phản ứng này nọ với chính quyền, người dân có những phản ứng.
Đã có ít nhất hai cuộc thảo luận trên mạng xã hội về gợi ý 30, 20, 10% mới đây của quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Trong số gần 70 lời bình luận, nhiều người bày tỏ thất vọng về hơi hướng quản lý cứng rắn của ông. Trong nhiều năm qua, Việt Nam liên tục đứng trong nhóm thấp nhất trên thế giới về mặt tự do báo chí, theo cách đánh giá của các tổ chức phương Tây. Hồi cuối tháng 4, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF đã ra báo cáo thường niên xếp hạng Việt Nam đứng thứ 175 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí, cũng như năm 2017, tổ chức này năm nay tiếp tục liệt Việt Nam vào danh sách đen về tự do báo chí trên thế giới. Tiếp đó, báo cáo nhân quyền hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi đầu tháng 5 nói Việt Nam vẫn hạn chế quyền tự do ngôn luận với các biện pháp như kiểm duyệt báo chí, giới hạn quyền tự do Internet. Bên cạnh các vi phạm nhân quyền khác, Bộ Ngoại giao Việt Nam như thường lệ đã phản bác báo cáo này.
Nhà chức trách Campuchia đã thu giữ gần 100 kg ma túy trị giá hàng triệu đô la được giấu trong các hộp đồ ăn cho vật nuôi nhập khẩu từ Đức, theo trang Channel News Asia. Nghi phạm là Zhao Zheji, một người Trung Quốc bị cáo buộc có liên quan đến lô hàng trên. Ông Mokchito, phó tổng thư ký của cơ quan chống ma túy quốc gia Campuchia cho biết, Zhao Zheji bị bắt giữ ngày 7 tháng 8 vừa qua sau khi đến một bưu điện ở trung tâm thủ đô Phnom Penh để nhận lô hàng trên. Cơ quan chống ma túy quốc gia Campuchia cho biết có tổng cộng 98 kg viên ma túy có tên viết tắt chính thức là MDMA mà nhiều người Việt hay gọi là thuốc lắc đã được phát hiện trong lô hàng trên, trong một đường dây được cho là sẽ phân phối ở thị trường Campuchia và Việt Nam. Ông Chito nói với hãng tin AFP rằng đây là vụ vận chuyển thuốc lắc lớn nhất ở Campuchia và cho biết thêm rằng mỗi viên MDMA được bán với giá từ 20 đô la đến 80 đô la, nên lô hàng trị giá tổng cộng đến hàng triệu đô la. Những năm gần đây, Campuchia đã áp dụng các biện pháp cứng rắn trong cuộc chiến chống ma túy nhằm đối phó với những đối tượng buôn lậu muốn biến đất nước này thành một điểm trung chuyển, nhất là heroin và ma túy đá. nhiều bản án nặng đã được đưa ra đối với tội phạm buôn lậu ma túy, hàng trăm người đã bị bắt giữ, trong đó có nhiều quan chức cấp cao và cả người nước ngoài.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Triều Tiên và Hàn Quốc hôm 13 tháng 8 đồng ý tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ở miền Bắc vào tháng 9, một bước tiến khác thúc đẩy hợp tác giữa các cựu địch thủ trong bối cảnh vẫn có sự nghi ngờ về nỗ lực chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của miền Bắc. Theo tường thuật của Reuters, các quan chức hai bên họp tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm nằm trong khu phi quân sự chia tách hai miền Triều Tiên đã đạt được đồng thuận về cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước ở thủ đô Bình Nhưỡng của miền Bắc vào tháng 9. Ngày giờ cụ thể cho cuộc họp thứ 3 trong năm nay giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chưa được thông báo. Hai lãnh đạo đã gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 4 ở làng Bàn Môn Điếm. Đây được xem là một sự tan băng đáng kể trong mối quan hệ giữa hai nước sau hơn một năm căng thẳng tăng cao và mối lo ngại xảy ra chiến tranh do việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của miền Bắc. Tại cuộc gặp này, hai bên đồng ý rằng Tổng thống Moon sẽ đến thăm thủ đô miền Bắc vào mùa thu. Mặc dù hai nhà lãnh đạo đã gặp lại nhau vào tháng 5 trong một cuộc họp báo không báo trước tại Bàn Môn Điếm. Chi tiết về chương trình nghị sự của cuộc họp vào tháng tới không được công bố, nhưng hai miền Triều Tiên đang thảo luận một loạt các vấn đề, từ tuyên bố hòa bình cho đến các dự án chung về cơ sở hạ tầng và kinh tế. Bước tiến giữa hai miền Triều Tiên diễn ra vào lúc Triều Tiên và Hoa Kỳ đang cố gắng để thỏa thuận về việc làm thế nào thực hiện giải trừ hạt nhân ở Triều Tiên, sau khi ông Kim cam kết sẽ tiến tới mục tiêu này tại cuộc họp thượng đỉnh hồi tháng 6 tại Singapore với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các giới chức Mỹ nói với Reuters rằng Triều Tiên vẫn chưa đồng ý về khung thời gian để phá hủy hay tiết lộ quy mô kho vũ khí hạt nhân của mình, nhưng theo ước tính của Mỹ là vào khoảng 30 đến 60 đầu đạn. Sau các cuộc đàm phán hôm 13 tháng 8, ông Ri Sung-won, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên, nói với người đồng nhiệm Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myung-gon rằng điều quan trọng là phải xóa bỏ những trở ngại ngăn cản mối quan hệ liên Triều tiến tới. Một vấn đề gần đây đã khiến Triều Tiên tức giận là trường hợp hàng chục công nhân nhà hàng Triều Tiên đã sang miền Nam vào năm 2016 qua ngã Trung Quốc. Miền Bắc nói những công nhân này bị miền Nam bắt cóc và nên trả họ lại. Theo Reuters, điều này nhiều khả năng sẽ gây trở ngại cho cuộc đoàn tụ của một số gia đình bị chia cắt bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953 theo kế hoạch diễn ra vào tuần tới. Bộ trưởng Cho không cho biết liệu Triều Tiên có đưa vấn đề này ra trong cuộc họp hôm 13 tháng 8 hay không, mà chỉ nói rằng nước này không đưa ra những vấn đề mới. Ông Cho cho biết hai bên đã trao đổi quan điểm về việc giải trừ hạt nhân ở miền Bắc và về cơ chế hòa bình để thay thế cho thỏa thuận đình chiến đã kết thúc việc giao tranh trong chiến tranh Triều Tiên. Tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên, ông Moon và ông Kim đã đồng ý thúc đẩy tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên cùng với Hoa Kỳ trong năm nay. Nhưng Washington nói rằng điều đó chỉ có thể xảy ra sau khi miền Bắc từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Tháng trước, truyền thông nhà nước miền Bắc chỉ trích miền Nam với cáo buộc chỉ quan tâm đến quan điểm của Hoa Kỳ và không thực hiện các bước thiết thực để thúc đẩy quan hệ liên Triều. Hàn Quốc hy vọng khởi động lại các nỗ lực về tuyến đường sắt xuyên bán đảo và một khu công nghiệp chung, nhưng tỏ ra thận trọng với các dự án lớn vì các lệnh trừng phạt quốc tế, chủ yếu do Washington khởi xướng vì các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Miền Bắc kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt các biện pháp trừng phạt, nói rằng họ đã thể hiện thiện chí, bao gồm dừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa, tháo dỡ một địa điểm hạt nhân và trao trả hài cốt binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên. Ông Ri cho biết hai bên đã đồng ý về ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Theo lời phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Il-kyom, hội nghị thượng đỉnh khó có thể xảy ra trước ngày lập quốc mùng 9 tháng 9, một ngày lễ lớn của Triều Tiên. Theo nhận định của Reuters, các quan chức Trung Quốc hầu hết kiềm chế phản ứng của mình đối với cuộc chiến thương mại đang ngày càng căng thẳng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Bắc Kinh trong những tuần gần đây, thông qua việc công bố một loạt các mức thuế trừng phạt. Họ thường tránh gây thêm căng thẳng và để cho truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản đưa ra những bình luận gay gắt nhất. Tuy nhiên, tâm trạng của người dân trên các đường phố Bắc Kinh và Thượng Hải thì không cam chịu như vậy. Reuters vừa trò chuyện với khoảng 50 người, chủ yếu từ hai thành phố trên, về mối quan ngại của họ đối với cuộc chiến thương mại, về nhận định của họ về phản ứng của Bắc Kinh, cũng như về khả năng người Trung Quốc tẩy chay các sản phẩm của Mỹ để trả đũa. Trong số 50 người được hỏi liệu họ có lo lắng về cuộc chiến thương mại hay không, chỉ có 11 người, tức 22% trả lời có, và 39 người, tức 78% nói rằng họ không quan tâm. Các cuộc phỏng vấn cho thấy chưa có dấu hiệu thực sự về khủng hoảng hay hoảng loạn. Có sự chia rẽ và bối rối về việc Trung Quốc nên phản ứng như thế nào với ông Trump. Một số người cho rằng Bắc Kinh nên đánh trả vào những lợi ích của Mỹ, nhưng những người khác nói họ không biết có thể làm gì được. Cụ thể, với câu hỏi Bắc Kinh nên làm gì để phản ứng lại các quyết định áp thuế trừng phạt của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, 19 người, tức 38% nói rằng Trung Quốc nên mạnh mẽ đáp trả. Phần còn lại đưa ra các phản ứng khác nhau, bao gồm việc tái tập trung phát triển kinh tế trong nước, thúc đẩy các thị trường xuất khẩu khác, trong khi 8 người, tức 16%, nói họ không biết chính phủ nên làm gì. Tuy nhiên, theo Reuters, điều đáng lo ngại nhất cho các doanh nghiệp Mỹ bán hàng ở Trung Quốc là việc 14 người, tức 28%, muốn dừng mua các sản phẩm của Mỹ, và một số người nói rằng họ đã tẩy chay bất cứ thứ gì được sản xuất tại Hoa Kỳ. Những người khác nói họ tiếp tục mua hàng Mỹ, nhưng điều đó có thể thay đổi trong tương lai. Reuters cho rằng nếu kết quả này đại diện cho toàn bộ người dân Trung Quốc và họ thực hiện như đã nói, thì điều này có thể gây tổn thất lớn cho doanh số bán iPhone của Apple, phim của Disney, cà phê Starbucks, xe ô tô của General Motors và các sản phẩm khác của Mỹ. Hiện chưa có bất kỳ phong trào tẩy chay nào do chính phủ hoặc các nhà hoạt động tổ chức. Tất nhiên, đây chỉ là một cuộc thăm dò quy mô rất nhỏ và không theo phương pháp khoa học. Ngoài ra, theo Reuters, cùng với việc người dân Trung Quốc thường không tiết lộ suy nghĩ thực sự của họ với truyền thông nước ngoài, thì các kết quả cuộc thăm dò chỉ mang tính tham khảo.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Lực lượng Hoa Kỳ đã liên tiếp tung ra một loạt các chỉ trích trên Twitter đáp trả việc Trung Quốc xua đuổi một máy bay trinh sát của Hải quân Hoa Kỳ trên Biển Đông. Theo trang web Stars and Stripes, Trung Quốc đã phát đi 6 cảnh báo qua sóng radio tới máy bay trinh sát P-8A Poseidon khi chiếc máy bay này hôm 10 tháng 8 chở các nhà báo của CNN và BBC đến gần các đảo nơi Trung Quốc đang xây dựng các cơ sở quân sự. Các cảnh báo cho rằng khu vực này là lãnh thổ của Trung Quốc và máy bay nên rời đi, theo CNN. Cũng theo CNN, một thông điệp của phía Trung Quốc nói rõ hãy rời đi ngay lập tức để tránh bất kỳ sự hiểu lầm nào. Phi hành đoàn đáp lại rằng họ đang tiến hành các hoạt động quân sự hợp pháp bên ngoài không phận quốc gia của bất kỳ nước nào, CNN đưa tin. Chiếc máy bay bay ngang qua đá chữ thập, đá Subi, đá Gạc Ma và đá Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc đã xây dựng đường băng, đài radar và các nhà máy điện. CNN nhận thấy rằng chỉ riêng tại đá Subi có tới 86 tàu thuyền, bao gồm cả tàu tuần duyên Trung Quốc, đang neo đậu. Sau đó, trên trang Twitter chính thức, Hải quân Mỹ viết, "Chúng tôi sẽ tuần tra bằng tàu, máy bay và hoạt động bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép." Cũng trên Twitter, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ gửi tiếp một thông điệp, trong đó viết Hoa Kỳ sẽ không bị cảnh báo phải từ bỏ các hoạt động hợp pháp trong vùng biển và không phận quốc tế. Lực lượng Hoa Kỳ tại Nhật Bản nói thêm rằng, hàng ngày các máy bay P-8A của Hải quân Hoa Kỳ đóng tại Nhật Bản góp phần cho hòa bình và an ninh khu vực bằng cách bay đến bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Dân biểu Hoa Kỳ Chris Collins, một đồng minh của Tổng thống Donald Trump bị buộc tội tham gia vào một mưu đồ giao dịch nội gián, đã ngừng chiến dịch tái tranh cử của ông vào ngày 11 tháng 8, trong khi Đảng Cộng Hòa tìm cách giảm thiểu thiệt hại từ vụ việc của ông trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới. Ông Collins nói trong một thông cáo rằng quyết định của ông là vì lợi ích tốt nhất của các cử tri mà ông đại diện ở bang New York, cũng như Đảng Cộng Hòa và chủ trương của Tổng thống Trump. Ông Collins trước đó trong tuần này đã bị buộc tội tham gia vào một mưu đồ giao dịch nội gián liên quan đến một công ty công nghệ sinh học của Úc có tên Innate Immunotherapies Limited, nơi mà ông phục vụ trong hội đồng quản trị. Ông đã phủ nhận các cáo buộc này. Ông Collins, 68 tuổi, cho biết ông sẽ phục vụ hết những tháng còn lại trong nhiệm kỳ của ông. Ông nói trong thông cáo đăng trên Twitter rằng tôi sẽ tiếp tục chống lại những cáo buộc vô giá trị này nhắm vào tôi và tôi trông đợi sẽ rửa sạch thanh danh của mình. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa ủng hộ quyết định này của ông Collins. Đảng Cộng Hòa đang lo lắng về triển vọng của họ giữ lại thế đa số trong Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11. Trong đó, tất cả 435 ghế của Hạ viện và 35 trong tổng số 100 ghế Thượng viện sẽ được cạnh tranh. Phe Dân Chủ cần giành 23 ghế để nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Ông Collins, một trong những người ủng hộ ông Trump sớm nhất trong Quốc hội, trước đó đã vận động để giành nhiệm kỳ 2 năm thứ tư của ông trong khu vực bầu cử Quốc hội 27 ở phía Tây bang New York, một nơi ngả mạnh về phía Đảng Cộng Hòa. Các nhà phân tích phi đảng phái đã dự đoán ông Collins sẽ tái đắc cử, nhưng bản cáo trạng của ông khiến phe Cộng Hòa rơi vào thế thủ. Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Chào anh Tấn Dương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, nhân ngày hôm nay thì có một thính giả mà tên ở trên địa chỉ email đó là Phạm Thanh Tra hay là Phạm Thanh Trà đặt một câu hỏi về cái vấn đề trị giun sáng. Thì nhân đây nhờ bác sĩ nói về vấn đề giun sáng, điều trị phòng ngừa giun sáng.
Trước nhất là xin cảm ơn vị thính giả đã đặt câu hỏi. Tuy nhiên là câu hỏi có tính chất cá nhân liên hệ đến cái trường hợp đau bụng hay triệu chứng đường ruột và vấn đề điều trị thuốc sáng, giun sáng của ông. Tuy nhiên là dù là có tính chất cá nhân nhưng nó liên hệ đến một vấn đề thực sự là lớn hơn. Nó liên hệ đến sức khỏe của nhiều người, dù là trong nước hay là ở ngoài nước.
Xin phép bác sĩ để tôi xin đọc lại cái câu hỏi này của thính giả Phạm Thanh Tra, đó là tôi muốn hỏi là hôm lâu rồi tôi vừa uống thuốc tẩy giun tên là Tataka Menbendazone 500mg mà sao vẫn có cảm giác không khỏi và có run ngọ ngoại. Như vậy phải làm sao ạ? Đó là câu hỏi.
Rồi. Dạ. Ông nói là bị run nhưng mà không nói là run gì. Ông cho biết đã uống thuốc. Cái thuốc đó là thuốc tẩy run tốt. Nhưng mà ông nghĩ là ông không khỏi vì ông thấy rằng là có vẻ như là con run còn ngọ ngoại ở trong bụng. Câu hỏi này đặt ra cái vấn đề về triệu chứng của giun sáng, về chẩn đoán, về điều trị và cách theo dõi.
Như vậy thì có nhiều loại giun hả thưa bác sĩ?
Vâng, có nhiều loại giun. Nói chung cùng thì như vậy. Nhưng mà trong thực tế khi nói đến giun thì tự nhiên ai, của tôi cũng vậy, là nghĩ đến giun đũa, vì giun đũa là hay xảy ra nhất. Nhưng mà trong thực tế là có thể có những giun sáng khác nữa. Ta thường nói là giun sáng hay là trong Nam thì nói là sán lãi. Trong y khoa thì phân biệt ra hai loại giun, giun tròn và giun dẹt. Giun tròn thì gồm có giun đũa, chúng ta rất là quen thuộc với nó. Giun móc, giun kim, giun lươn, còn giun dẹt thì ít thấy nói đến hơn, nhưng bà con cũng biết và thường gọi nó là sán sơ mít. Cũng có một loại sán khác là sán lá. Thế trở về con giun thì giun đũa rất là phổ biến. quả tình là nó trông giống như chiếc đũa, nó cũng dài gần bằng chiếc đũa và cũng to gần bằng như vậy. Có vẻ như là dễ sợ. Trên thế giới thì có chừng 800 triệu người nhiễm giun đũa. Phần lớn là ở Á Châu, nơi có khí hậu nóng và ẩm như ở Việt Nam. Và nhất là khi ở nơi đó, vì nền kinh tế còn chưa phát triển nên là hệ thống vệ sinh còn thấp kém, làm cho đất, nước và thực phẩm bị nhiễm các chất phế thải của người. Trong thực tế thì nhiều khi, nhất là ngày xưa, người ta còn bón ruộng hay bón vườn bằng phân tươi. Thế gặp cái môi trường nóng và ẩm thì giun đẻ trứng, và trứng nó có thể sống được lâu ở trong môi trường, có thể sống đến 10 năm. Thế khi ta ăn đồ ăn hoặc uống nước bị nhiễm thì trứng giun, tuy nó ở trong đường ruột nhưng nó đi một cái chu kỳ ở trong cơ thể. Trứng giun vào trong bao tử, xuống ruột non, rồi từ ruột non cái trứng đó nở thành ấu trùng, tức là một trạng thái phát triển của nó. Cái ấu trùng đó, ta không ngờ rằng là nó lọt vào máu và nó có thể lên gan, rồi nó theo máu lên đến phổi, và từ phổi nó trưởng thành ở phổi. Ấu trùng đi lên, ngược lên, cuốn phổi lên cổ họng và được nuốt xuống bao tử, rồi nó lại đi trở về ruột non. Từ đó nó định cư ở đó và phát triển. Nếu mà ở trong ruột non, nếu có giun đực và giun cái, thường là như vậy, thì trứng được thụ tinh, và cái trứng thụ tinh sẵn sàng gây nhiễm khi được bài tiết ra ngoài. Về phạm vi sinh học đó, có nhiều con số mà chúng ta có thể ngạc nhiên, là một con giun có thể đẻ được 200.000 cái trứng trong một ngày. Con giun lớn nó sống được chừng 10 đến 10 tháng đến 2 năm. Rồi sau đó, trong khi đó thì nó có thể được theo phân ra ngoài. Một người có thể nhiễm vài trăm con giun. Trứng trong phân của họ thải ra môi trường lại gây nhiễm cho người khác. Vì như ta vừa mới nói thoáng qua là con giun nó sống được 10 tháng đến 2 năm. Thành ra là một người ra khỏi cái môi trường bị nhiễm thì trong 2 năm sẽ không còn giun nữa, tự nhiên hết. Nói về việc triệu chứng đó thì nhiều người thường là không có triệu chứng. Nhưng mà một số người có thể nhận thấy là trong giai đoạn đầu, một số người có thể ho khan. Nếu mà họ được chụp x-quang phổi trong lúc đó thì có thể thấy thâm nhiễm ở phổi. Cái thâm nhiễm này rất là ngắn hạn, sau một vài ngày kia nó tự hết và người bệnh lại như thường. Còn những người bị nhiễm lâu dài, phần lớn là không có triệu chứng. Có người thấy đi cầu ra giun thì biết là mình bị nhiễm. Có người chỉ thấy đau bụng, không có chuyên biệt, khó chịu trong bụng, kêu là đầy bụng. Có người buồn nôn, có người tiêu chảy. Một vài người, một ít số có thể có những cái biến chứng khi mà giun nó chui vào ống mật. Đặc tính của con giun là nó hay thích chui vào những cái khe hở, những cái khe nhỏ, nên giun có thể chui vào ống mật, nó gây cho viêm tụy hoặc là viêm túi mật hoặc là viêm tụy tạng, thì làm cho người bệnh chúc lúc đó có thể là vàng da, có thể nôn mửa, đau bụng. Con giun có thể chui vào ruột thừa, cũng làm viêm ruột thừa. Có khi số lượng của nó nhiều, nó có thể làm tắc ruột, vì có thể có vài trăm con giun ở trong ruột lận. Giun cũng có thể chui lên miệng. Tôi đã thấy con giun chui ra mũi. Nói chung, nó có thể làm suy dinh dưỡng, làm giảm sự hấp thu chất đạm và làm thiếu các sinh tố. Ngoại trừ những trường hợp thấy giun trong phân hoặc nó chui ra ngoài, thì cái chẩn đoán của giun là dựa vào thử phân, tìm cái trứng giun ở trong phân. Điều trị thì tương đối dễ dàng, có những thuốc trị giun rất là có hiệu quả. Tuy nhiên là một người đã được tẩy giun vẫn có thể bị nhiễm lại, là vì sống trong cái môi trường cũ thì lại có bị nhiễm. Mà cái nhiễm trùng giun nó không có gây ra phản ứng miễn dịch, cho nên người bệnh không được tự bảo vệ chống lại cái sự tái nhiễm.
Thưa bác sĩ, nhờ bác sĩ nói lại cái chu kỳ của con giun là khi mà đó đã, cái trứng nó đã nhiễm vào một cái người bệnh nào đó thì cái trứng nó mới nở ra, rồi nó phát triển thành con giun, rồi con giun nó tự chết, và nó lại đẻ trứng và đi ra ngoài. Trước khi mà cái trứng nó đẻ ở trong cái người bệnh đó, cái người nhiễm đó, thì cái trứng nó không tự nở ở trong cái người đã nhiễm con giun đó, có con giun bố, giun mẹ trong đó.
Đúng vậy. Nó phải có giun đực là con cái. Thế cái trứng mà có được thụ tinh đó, nghĩa là phải có giun đực. Thì cái trứng nó mới có khả năng phát triển thành cái chúng ta gọi trong chuyên khoa là ấu trùng. Cái trứng nó đã được thụ tinh, nó thải ra ngoài, nó sống ở trong môi trường, và khi nó gặp một cơ thể, thí dụ như là người ăn hay uống nước, ăn rau uống nước có nhiễm cái trứng đã thụ tinh đó, thì nó vào trong bụng người, vào trong hệ thống tiêu hóa của người, của con người. Và vì nó rất là nhỏ, nó thấm vào trong máu, và do cái sự tuần hoàn của máu nó được đưa lên phổi, và nó phát triển ở phổi, nó trưởng thành ở phổi, rồi nó lại đi lên qua những cái chất tiết ở trong cuống phổi, nó được lên cái gốc của cuống phổi, tức là lên cổ họng, và người bệnh có thể thấy ngứa cổ họng hay gì đó hay là không, nuốt xuống bao tử, rồi con cái ấu trùng đó nó xuống đến ruột non, và từ đó nó ổn định ở đó và phát triển ở đó, nó lớn lên ở đó và nó bắt đầu đẻ trứng. Và sau một thời gian, tuy nhiên có đời sống cũng như là mọi sinh vật đều có một cái giới hạn, con giun sống được từ 10 tháng đến 2 năm nó già và chết, nó được thải ra ngoài.
Vâng. Thưa bác sĩ, thì trước đó bác sĩ có đề cập, có nói đến con giun đũa, như vậy còn con giun tròn nào khác nữa?
Vâng, có một số giun tròn khác mà cũng quen thuộc với môi trường của chúng ta là giun móc. Trong thực tế ở Việt Nam thì chúng ta một thời thấy nhiễm giun móc khá phổ biến. Nó cũng tương tự, nó cũng theo một cái chu kỳ tương tự như con giun đũa, nhưng mà nó có thể được nhiễm qua da, do những người nông dân bón ruộng bằng, thực tế là bằng phần người trước đây, hoặc là cái hệ thống vệ sinh nó kém. Người ta, quý vị có thể nhớ là ngày xưa chúng ta nghe người ta nói rằng là, xin lỗi quý vị, thứ nhất ỉa đồng, thứ nhì quận công, thành ra là môi trường của chúng ta nhiễm, mà người đi chân đất, đi chân trần ở trên ruộng, còn cái trứng của con giun móc có thể gây sang thương ở da và thâm nhập vào da, từ da nó thấm vào trong hệ tân dịch và vào hệ thống mạch máu, có được phân phối đi qua hệ thống mạch máu lên phổi, cũng giống như con giun đũa, và nó cũng lại tập trung sống lại ở ruột non. Đặc tính của con giun móc là sống ở trong hành tá tràng của chúng ta, tức là ở cái đầu của ruột non ngay sau bao tử. Nó có cái móc, nó cái đầu của nó có cái bộ phận để nó bám vào trong thành ruột và hút máu. Chúng nếu mà mổ tử thi của một người nhiễm giun móc, tôi thấy hàng trăm con bám vào cái khoảng đầu của ruột non và hút máu. Nó làm cho thiếu máu, làm cho chảy máu, làm kém hấp thu. Nên người bệnh có thể là có khi thấy đau bụng, đầy bụng, ta hay nói là đau bao tử. Nhưng mà có thể chẳng phải là đau bao tử, mà phần lớn là giun sán. Và người bệnh lâu dài có thể thấy bị thiếu máu mà không biết tại sao thiếu máu. Và trong điều kiện không được thăm khám, cứ tiếp tục sống như thường và cứ thiếu máu dần dà, suy dinh dưỡng, mất bị hút mất chất đạm, không hấp thu được các chất khác. Người bệnh bị suy dinh dưỡng và thiếu máu mãn tính năm này qua năm khác. Nên có người bị sưng phù toàn thân và có khi khó thở, nghẹt thở vì thiếu máu mãn và bị suy tim mãn. Thế thì những người này, tuy vậy nếu mà biết được thì chữa thì cũng dễ, bệnh nhân khỏi, được ăn uống đầy đủ, lại phục hồi lại như thường. Nhưng mà trong thực tế, một số người khi trở lại môi trường cũ lại bị nhiễm lại, và cái tình trạng nó cứ tái đi tái lại. Một loại giun kim khác mà các vị có thể nhớ hay có thể nghe thấy, nhất là nuôi các cháu nhỏ, thì các cháu nhỏ có thể bị nhiễm một loại giun gọi là giun kim, nó rất là nhỏ như cái kim. Cái này thường thấy ở trẻ em, giun sống ở trong ruột, nhưng cái giun cái lại ra gần hậu môn để đẻ trứng ở xung quanh hậu môn, vì nơi đó cái nhiệt độ nó thấp hơn ở trong ruột. Thế điều đó làm cho các trẻ em bị ngứa, các trẻ em ngứa thì gãi rồi lại cho tay vào miệng. Nên là cái tạo ra cái sự tái nhiễm, tự mình gây bệnh cho mình, và cái vòng luẩn quẩn đó cứ tiếp tục không dứt được. Một loại giun khác mà cũng giống như là con giun kim nhưng nó vô cùng nhỏ. Tiếng chuyên môn thì dịch là giun lươn, chúng ta không nghe nói đấy. Cái từ này, rồi đó là chuyên môn. Nó chỉ rất là nhỏ, gọi là lươn, nó không giống con lươn thật sự. Nó gọi là con lươn vô cùng nhỏ, chỉ dài có 2 ly thôi. Cái chiều rộng của nó bằng 50 phần ngàn của một ly. Nghĩa là nó sắp 20 con giun lươn lại với nhau. Thì bề ngang của chúng, của 20 con đo được 1 ly mét. Tức là con giun này rất là nhỏ, chúng ta không thấy. Nó cũng xâm nhập vào qua đường da như là con giun móc. Nó cũng cuối cùng nó lọt vào đường tiêu hóa, và nó đặc tính của nó là nằm dưới cái màng nhầy của ống tiêu hóa, nó nằm ở trong thành của ruột, và nó có thể tự sinh sản và tự phát triển. Nó trứng của nó đẻ ra trong cái màng ruột, có thể trở thành ấu trùng, rồi nó cũng lại theo đường máu đi tái lập lại cái chu kỳ như chúng ta vừa mới nói. Thì người thường thì có thể không có triệu chứng gì rõ. Họ có hệ thống miễn dịch tốt, cho nên là họ kiểm soát được những con giun này, nên không có, thông thường không gây ra vấn đề gì lớn. Riêng đối với những người mà không có hệ thống miễn dịch bình thường, nghĩa là những người bị bệnh liệt kháng chẳng hạn, điều đó thì ít nhưng mà có thể có. Hoặc là những người bị giảm miễn dịch do điều trị, thì con giun lươn có thể phát triển và phát tán đi khắp nơi trong cơ thể, mang theo các vi khuẩn của đường ruột, nghĩa là có thể gây ra một tình trạng nhiễm trùng tổng quát như là nhiễm trùng máu, gây ra viêm màng não, có thể làm trụy mạch, có thể có những biến chứng nặng, có thể nguy hiểm.
Thưa bác sĩ, là bác sĩ nói là nó có thể phát tán trong khắp cơ thể, tức là không riêng ở trong cái đường tiêu hóa mà có thể ra đường máu.
Đường máu.
Vâng, vâng. Thế thì đó là nói về những con giun tròn như bác sĩ nói ban đầu. Thế còn những con giun mà hình dẹt, những con sáng thì sao ạ?
Vâng, chúng ta dân gian thì có thể có cái từ giun sáng. Hoặc là trong Nam thì gọi là sáng lãi. Họ có phân biệt hai loại thật. Thì trong dân chúng, thỉnh thoảng chúng ta có nghe bà con có thể nói đến cái sáng sơ mít. Đó là một từ dân gian và nó cũng khá chính xác. Cái từ sáng sơ mít bà con muốn dùng để ám chỉ một loại giun dẹt. Nó sống ở trong ruột của người. Nhưng mà nó có thể ở trong các động vật trung gian khác. Cụ thể là bò và lợn hay là heo, nói theo trong Nam. Nó cũng là đặc tính của nền kinh tế còn chưa phát triển, nghĩa là tự cung tự cấp. Chúng ta nuôi sống với nuôi súc vật ở trong nhà và dùng các súc vật đó. Thành ra nó chung đụng với người, và con giun dẹt mà bà con gọi là sán sơ bít, chuyên khoa gọi là sán dây. Gọi là sán dây thì tôi nghĩ là đúng hơn, là vì nó dài như cái dây và nó dẹt và nó nhỏ. Thì có nhiều loại sán dây nhưng chúng đều giống nhau cả. Chúng đều có một cái đầu tròn và một cái cổ ngắn, và tiếp theo là một cái thân mình rất là dài. Cái đầu, cái cổ, cái thân nó bắt đầu nó cứ tiếp tục sinh sản, nó cứ nhân lên thành ra là những cái đốt, và cái đốt nó cứ kéo dài ra, có thể dài nhiều thước. Chúng ta không thể ngờ được là một con sáng có thể dài nhiều thước. Và bà con cũng có thể biết là phải trục xuất được cái đầu của nó thì mới khỏi. Còn cái đầu của nó bám ở trong thành ruột, cũng giống như con giun móc, nó có một bộ phận để gắn vào trong thành ruột và sống nhờ vào con người. Tại vì chúng ta gọi ký sinh là như vậy, nó sống nhờ vào người ta. Hay là bà con có thể không thấy triệu chứng gì lớn. Một số người, những cái đốt của nó dài ra dần, nó có một cái chiều ngang tương đối lớn, chừng 1-2 cm. Cái chiều dọc của nó lại ngắn. nó một vài người có thể đêm nằm ngủ thấy trên giường có những cái mẩu, những cái nốt sán này, mà nó có thể giống cái hình của cái sơ mết, cho nên dân gian gọi là bị sán sơ mết. Các đốt này có thể được chứa đầy trứng, có chừng cả trăm ngàn cái trứng ở trong mỗi đốt như vậy. Nó được thải ra trong phân và nó lành làm cho nhiễm môi trường. Những người nào nằm ngủ và thấy có sán bò ra ngoài thì biết là mình bị sán. Trước đây thì cái loại này khó chữa lắm. Bây giờ thì có thuốc để chữa rất là dễ. Nói lại thì trứng của các con sán dây này dành thân làm nhiễm môi trường và bò hay là heo ăn cái đồ ăn của nó, ăn phải những cái trứng này, cái trứng nở thành ấu trùng, nó cũng phát tán ở trong cơ thể của con bò hay con lợn, và nó những ấu trùng nó kết tụ thành một cái bọc lại ở trong một cái túi rồi ta gọi là cái nang, nó ở trong bắp thịt của những súc vật này. Nhưng mà bà con cứ nói cho tôi, chỉ cho tôi là ăn những cái trong Nam gọi là heo gạo thì có thể bị nhiễm. Heo gạo, người ta thấy những cái đốm ở dưới lưỡi của con lợn hay con heo, những cái đốm này là những cái nang chứa ấu trùng của loại sán dây. Nếu chúng ta ăn thịt con heo gạo hoặc con bò có nhiễm những ấu trùng này cũng tương tự như vậy, thì mà ăn những thịt đó không được nấu chín thì nhất định sẽ bị nhiễm sán dẹt, tức là sán dây hoặc là sán sơ mít mà dân gian nói. Thì do đó thì chúng ta không nên ăn thịt sống và phải ăn thịt đã được nấu chín. Nói chung thì những người bị nhiễm các loại giun sán thường là không có triệu chứng. Một vài người có thể khó chịu trong bụng mà chúng ta tả những triệu chứng mơ hồ. Bởi vì vốn nó không có gì rõ ràng cả. Có người bị tiêu chảy, thành ra là cái chẩn đoán là chính xác là dựa vào thử phân. Trong thực tế là dựa vào thử phân, không, phần lớn các trường hợp chủ yếu là do thử phân tìm thấy trứng của các loại giun sán này ở trong phân. Vì mỗi trứng của mỗi loài nó lại có cái hình dạng khác nhau, giúp cho cái người chuyên môn phân biệt được người bệnh nhiễm loại giun hay sán nào. Điều trị thì ngày nay điều trị thì tương đối khá dễ dàng, dùng những loại thuốc mà ở Việt Nam cũng sẵn có mà chúng ta quen thuộc. Thí dụ như là Vemox, là tức là Albendazole hoặc là Mebendazole, như là vị thính giả đã dùng. Nó dùng tốt cho những loại giun tròn. Đối với loại sán dây, trước đây thì coi là khó điều trị lắm. Nhưng bây giờ nhờ cái thuốc tương đối mới thì điều trị rất là có kết quả. Tên của nó là Paracetamol. Tất nhiên tôi không có ý là mách thuốc ở trên đài. Nhưng mà muốn nói là có cách điều trị. Điều trị là có kết quả. Tuy nhiên là bệnh nhân sau điều trị, tất nhiên phải kiểm lại. Bởi vì bệnh nhân có thể tái nhiễm khi trở lại sống ở trong môi trường cũ vốn là đã bị ô nhiễm.
Thưa bác sĩ, có người ở bên Việt Nam nói rằng là cái bệnh nhân đó đi trước đó thì ăn tiết canh, xong rồi nó bị nhiễm con sán từ trong cái tiết canh, và con sán đó nó phát triển ở trong cơ thể và nó lên tới não và bị nguy hiểm, sán lên não. Như vậy là có đúng không? Con sán có thể lên não hay không? Có chuyện đó hay không? Và đó là loại con sán gì ạ? Nếu đúng.
Dạ đúng, có thể có như vậy. Nấu ăn tiết canh mà bị nhiễm sán thì tôi không thấy nói. Không phải đó, không phải như vậy. Bà con thì tất nhiên chúng ăn nhiều thứ, chúng ta ăn thịt động vật thường ngày, ăn thịt bò, thịt lợn hàng ngày, nên nhiễm chắc là vì những cái ăn rau sống, uống nước nhiễm, hoặc là những cái sinh vật, những cái động vật có nhiễm. Tiết canh là máu của con vịt. Chúng là có nói rằng là mấy cái ấu trùng nó có thể nhập lọt vào trong cơ thể con người và có thể là thấm qua máu, qua đường tân dịch, hoặc là vào qua các cái tĩnh mạch mà nó đi qua hệ tuần hoàn mà nó được chuyển đến phổi. Nhưng trong cái giai đoạn đó nó không thể nhiễm. Nó phải được vào trong ruột, con ký sinh trùng con giun thì sáng nó phải được trưởng thành, nó vào trong ruột, nó lớn lên ở ruột, rồi có con đực, con cái nó được, nó mới có trứng, và cái trứng được thụ tinh, cái trứng thụ tinh được thì nhiễm, trừ cái con giun lớn. Thầy xin đại anh hỏi để nói thêm, con giun lớn nó không cần con đực, nó vẫn có thể sinh sản được, nó sinh sản bằng cách là nó cái trứng nó tự nó thành, nó có thể phát triển được thành ấu trùng. Thì cái con giun lớn nó chỉ là những con cái mới gây bệnh thôi. Nó có thể phát tán lên máu, thành ra là một số người bị nhiễm loại sán, sán dây. Trở lại, con giun lớn nó có thể pha tán vào trong máu và nó gây nhiễm trùng trong máu được, bởi vì nó sống trong ruột. Khi nó nhiễm, dù gì trứng nó nhỏ nhưng mà nó cũng có một kích thước, thì những con vi trùng trong, những con vi khuẩn ở trong ruột có thể dính vào với lại cái con giun lớn đó và đi vào trong máu và gây nhiễm trùng máu, có thể gây viêm màng não, tức là viêm nhiễm trùng cái màng bao bọc óc của chúng ta. Con giun dẹt, con giun dẹt của heo hay bò, con giun dây của lợn hay là bò có thể có những gây ra số ấu trùng, nó có thể kết tụ thành những cái nang có thể ở trong óc được. Đó là trường hợp của con giun dây thì có thể gây những cái sang thương ở trong óc của chúng ta, thành ra là ở đây là một trường hợp nguy hiểm.
Vâng, thưa bác sĩ, là trở lại với câu hỏi của thính giả Phạm Thanh Tra, đó là nói đã uống thuốc Tatacaminpadazole nhưng mà vẫn cảm thấy là vẫn còn giun hay sán ngọ ngoại ở trong người, thì câu trả lời như thế nào?
Vâng, cảm ơn ông đã hỏi, và để chúng ta nói chuyện dài về những điều bên cạnh mà không trả lời thẳng vào câu hỏi của ông. Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi của ông. Thì trong y khoa thì tuy nhiên nhiễm giun sán là một chuyện thông thường, chuyện thường ngày đối với người Việt Nam chúng ta. Nhưng mà y khoa bao giờ cũng đặt vấn đề là có chẩn đoán thì có điều trị. Thì cái chẩn đoán cũng là quan trọng. Chẩn đoán thì tôi không biết ông có thử phân trước không. Nhưng mà dù gì ông đã dùng thuốc là đúng. Và chắc là đúng vì cái thông thường thì cái giun đũa là thông thường nhất. Ông đã chữa, có thể khỏi, có thể không. Nhưng mà như đã nói là cái triệu chứng rất là mơ hồ, cho nên ông thấy khó chịu trong bụng cũng có thể là vẫn còn nhiễm. Và hoặc là có thể có vấn đề khác, hoặc là có thể nhiễm nhiều con giun khác nữa, bởi vì một người có thể nhiễm nhiều sán loại khác nhau. Thành ra là đề nghị là ông sẽ đi thử phân để biết là có hay không. Rồi sau đó nếu mà thử phân tùy theo cái loại giun hay sán nào thì sẽ điều trị thích hợp. Phần lớn dùng những loại albendazole hoặc là mebendazole như là ông đã nói, nó có thể chữa được nhiều con giun tròn. Đối với giun dẹt thì phải dùng một thứ thuốc khác. Nhưng mà điểm là bởi vì chúng ta đã nói nó có thể ông có thể nhiễm lại sau khi đã chữa, nên là phải thử mới biết được, và sau khi thử thì sẽ đều dùng thuốc thích hợp với lại cái kết quả của cái xét nghiệm, hoặc là dùng thuốc hoặc không dùng thuốc nếu không cần, và có thể điều trị như lần đã nói là nó thích hợp với lại cái kết quả của xét nghiệm. Nhưng mà là phải ngừa, vấn đề là phải ngừa bệnh, phải ngừa sự tái phát. Bởi vì một người đã nhiễm, có thể nhiễm lại, vì chúng ta lại ăn rau sống lại, lại ăn thịt heo, lại ăn thịt bò, ăn phở tái chẳng hạn, có thể bị nhiễm. Nên cái nguyên tắc của điều trị để xử trí các cái bệnh nhiễm trùng đường ruột là phải áp dụng cái nguyên tắc cơ bản rất là đơn giản, nhưng mà không phải là luôn luôn thực hiện được. Là uống nước đun sôi để nguội, ăn đồ ăn nấu chín, và không ăn rau sống. Trước đây thì qua cái cuộc nói chuyện hôm nay thì chúng ta thấy rằng là tôi nhận thấy rút ra một cái kinh nghiệm là y khoa liên hệ mật thiết với môi trường, thì điều đó lúc nào cũng đúng. Đối với người bắt đầu học y khoa thì cũng phải tiếp nhận được cái ý kiến đó. Và chúng ta cũng biết rằng là một trong cái thành tựu quan trọng nhất của thế kỷ 20 là áp dụng hệ thống vệ sinh hoàn chỉnh để xử lý chất phế thải, để chúng ta không bị nhiễm độc bởi chính cái chất phế thải của chúng ta. Nhờ khoa học kỹ thuật và kinh tế phát triển mà trong 100 năm, những người ở các nước phát triển sống thêm được 30 tuổi. Nghĩa là họ đã từ cái tuổi thọ trung bình ở các nước phát triển đầu thế kỷ là 40 và đến cuối thế kỷ vừa qua là 70. 30 năm sống là thời gian rất đáng kể so với cái tuổi thọ trung bình lúc đầu có 40 mà thôi. Ngày nay thì các nước nghèo cũng đang phát triển, cụ thể là Việt Nam. Việt Nam là một trong các nước được ghi nhận là phát triển nhanh. Và chúng ta hy vọng rằng là nhờ cái phát triển kinh tế, chúng ta sẽ bảo vệ được môi trường tốt hơn và hạn chế cũng như là loại trừ được nhiều bệnh nhiễm trùng, nhất là cụ thể là đường tiêu hóa.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức rất nhiều. Chương trình hỏi đáp y học thường thức thì đến đây cũng đã hết. Cảm ơn bác sĩ đã nói về cái vấn đề dung sáng hôm nay ạ.
Vâng, cảm ơn anh Tân Trương và kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Donald Trump công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được xây dựng chung quanh ý niệm về một liên minh vững mạnh, gồm các nền dân chủ cùng chí hướng trong vùng, cùng muốn tiến đến một trật tự căn cứ trên tự do, cởi mở và pháp trị. Vào ngày 30 tháng 7, Ngoại trưởng Mike Pompeo đưa ra những cột trụ kinh tế và thương mại trong chiến lược này. Chính quyền Tổng thống Trump cam kết mở rộng giao tiếp kinh tế tại vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Pompeo nói. Việc giao tiếp kinh doanh của chúng ta là cốt lõi trong nhiệm vụ đẩy mạnh hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Ngoại trưởng Pompeo nói, chiến lược của chúng ta là tìm cách giúp cho các doanh nhân Mỹ làm những việc mà họ làm tốt nhất. Tổng thống Donald Trump cũng kỳ vọng những cam kết của chúng ta tạo nên sự hỗ trợ to lớn hơn cho một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, từ tất cả các quốc gia cùng chia sẻ tầm nhìn về một khu vực vững mạnh về chủ quyền, cai trị theo luật pháp và thịnh vượng lâu dài. Hoa Kỳ góp $113 triệu vào những sáng kiến mới của Mỹ, hỗ trợ những lĩnh vực nền tảng trong tương lai như kinh tế kỹ thuật số, năng lượng và hạ tầng cơ sở. Các quỹ này mới chỉ tượng trưng cho số tiền ứng trước về một kỷ nguyên mới trong cam kết kinh tế của Hoa Kỳ đối với hòa bình và thịnh vượng trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Pompeo nói sáng kiến đầu tiên là đối tác liên kết kỹ thuật số và an ninh mạng, một khoản đầu tư sơ khởi trị giá $25 triệu để cải thiện liên kết kỹ thuật số cho các quốc gia và mở rộng cơ hội cho việc xuất khẩu công nghệ của Hoa Kỳ. Sáng kiến thứ hai, đẩy mạnh phát triển và tăng trưởng qua năng lượng viết tắt là ASEA-EDGE. Qua ASEA-EDGE, chúng ta sẽ đầu tư gần $50 triệu trong năm nay giúp các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhập khẩu, sản xuất, chuyển vận, lưu trữ và triển khai các nguồn năng lượng. Cuối cùng, để đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng cơ sở, Ngoại trưởng Pompeo loan báo là Hoa Kỳ đang phát động mạng lưới hỗ trợ và giao dịch hạ tầng cơ sở, một sáng kiến của chính phủ với gần $30 triệu cho việc thành lập một cơ quan liên ngành mới để điều phối những công cụ của chính phủ Mỹ nhằm thăng tiến việc phát triển cơ sở hạ tầng. Sáng kiến này cũng thành lập một quỹ tư vấn giao dịch vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để giúp các quốc gia đối tác tiếp cận được những hỗ trợ pháp lý tư và những cơ quan chuyên môn khác khi cần, nhằm giúp các nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong các cuộc thương thuyết dự án phức tạp. Viễn kiến của chúng ta về vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không gạt ra ngoài quốc gia nào. Chúng ta tìm cách làm việc với bất cứ nước nào để thúc đẩy một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, cho tới khi nào sự hợp tác này đạt được những tiêu chuẩn cao nhất mà người dân của chúng ta đòi hỏi, Ngoại trưởng Pompeo nói. Hoa Kỳ cam kết tăng cường sự hiện diện trong khu vực vì chúng ta muốn người Mỹ và tất cả các dân tộc khác trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương chia sẻ tăng trưởng kinh tế của những năm 2020, 2030, 2040 và xa hơn nữa.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.